đây Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Lam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký tại Thiên Giang đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc. Mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp. Sống trong nước chậm phát triển, sản phẩm tiêu dùng không đầy đủ, dân Việt Nam quá quen với chế độ phân phối. Tùy mỗi giai đoạn, chính phủ là các loại sản phẩm chế độ phân phối để bảo đảm cho mỗi người dân được mua một lượng sản phẩm tối thiểu nào đó, để bảo đảm giá thị trường, tránh đầu cơ hay không lọt vào tay địch. Nhưng các mục tiêu trên thường không đạt được. Chế độ phân phối hàng hóa trở thành đặc quyền đặc lợi của những nhân viên chính quyền. Người ta không lạ gì chế độ phân phối gạo ở miền Trung đã sinh ra nhiều vụ tai tiếng lớn, không kể những lạm dụng ở cấp cò con. Thời đệ nhất Cộng Hòa, có vụ án chở gạo bán ra Bắc của Bộ trưởng Kinh tế Trần Văn Mẹo và Ưng Bảo Toàn có dính líu tới Ngô Đình Cẩn và Nguyễn Văn Bửu. Thời đệ nhị Cộng Hòa, có vụ một tư lệnh quân đoàn 2 chở gạo bán cho Việt Cộng ở Pleiku, vụ tài mậu ở Quảng Ngãi của Đại tá Lợi chở gạo bán ở Trà Bồng, vụ độc quyền gạo ở các tỉnh Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Phan Thiết của bà Quyết, cô của Tổng thống Thiệu. Liên hệ đến nông nghiệp, có vụ độc quyền phân bón của công ty phân bón Cửu Long do anh em cột chèo của Tổng thống Thiệu chủ trương và chính ông ta bảo trợ. Có độc quyền, có phân phối là có lạm dụng. Dân chúng không hưởng được sự bảo đảm của chính phủ, hầu hết sản phẩm mua trên thị trường chợ đen. Về sau, khi người ta dám can đảm gạt qua các chỉ trích để chấp nhận kinh tế thị trường, sản phẩm lưu động uyển chuyển và giá cả được điều chỉnh nhanh chóng qua thị trường cung cầu. Rõ ràng, thị trường kinh tế tự do cạnh tranh cũng có những khuyết điểm, nhưng nhìn chung vẫn tốt hơn chế độ phân phối. Trong xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế chỉ huy, mọi sản phẩm đều đi vào quy hoạch nhà nước, và như ước mơ của Hồ Chí Minh, đảng lo từ hũ mắm lọ cà, nên chính quyền can thiệp thô bạo vào mọi khía cạnh của cuộc sống. Người ta mơ tưởng đảng hay nhà nước tập trung tất cả sản phẩm để phân phối thật công bình cho nhân dân, nhưng đó chỉ là ước mơ. Trước hết, đảng và nhà nước cũng là một tổ chức của con người, những con người đầy lòng tham và được tuyệt đối quyền hành. Sự phân phối theo nhu cầu hay bình quân đều không có cơ sở để định mức. Chế độ phân phối càng bị thiếu hụt giả tạo, làm trầm trọng thêm sự khan hiếm, cộng thêm sự chậm chạp của hệ thống thư lại gồm nhiều hệ cấp trình báo. Tóm lại, càng nắm quyền phân phối sản phẩm, dân càng thiếu, càng bất công. Hơn ai hết, người dân Việt Nam sống giữa những biến động xã hội nhiều lần thay đổi chế độ. Người ta càng thấy càng thay đổi, người dân càng khổ hơn trước, và càng nói cách mạng thì viên chức chính quyền càng tham nhũng lộng hành hơn trước. Tin tức từ thân nhân của cán bộ cộng sản cho biết, từ năm 1975 qua đầu năm 1976, Bộ Công an đã đưa thêm vào miền Nam 200.000 công an để lo về an ninh nội chính. Miền Nam dày đặc công an, mỗi tổ dân phố có một công an khu vực, một công an kinh tế và một công an thuế vụ, chưa kể hệ thống công an nhân dân gồm có tổ trưởng dân phố, tổ trưởng thanh niên, tổ trưởng thiếu nhi, tổ trưởng phụ nữ. Mỗi tuần các tổ trưởng này phải báo cáo tình trạng trong tổ theo nhận xét của họ lên công an khu vực và các ủy viên ngành dọc ở trên phường. Chính sách công an nhân dân, nhân hộ khẩu và phân phối lương thực, thực phẩm là chìa khóa cai trị nắm vững từ người dân một. Thêm vào hệ thống báo cáo trên, các chủ tiệm cà phê, tiệm ăn lớn nhỏ đều phải viết báo cáo hàng ngày về số khách đến ăn uống, trong đó phải ghi nhận hai loại khách thường xuyên và khách bất thường, cũng như khách nào thường xuyên quan hệ với nhau. Những tiệm cà phê giải khát đông khách vì các hàng quán này khách thường hay ngồi lâu nói chuyện, thì công an quận sẽ thay hẳn chủ quán, họ buộc quán phải dời đi nơi khác. Quận sẽ cử nhân viên công an đến bán như quán cà phê Hà Nội ở đường Nguyễn Tiện Thuật, quán Gia Vàng ở Nguyễn Quỳnh Đức. Người bán là nhân viên công an, từ người giữ xe đạp, thu ngân, dọn bàn, bưng nước đều là nhân viên công an phụ trách. Công an mặc thường phục đi kiểm soát thường xuyên, có hai hay ba người tụ tập, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, công an cũng có quyền tách mỗi cá nhân riêng biệt, rồi đưa giấy bắt họ khai. Họ phải khai đã nói với nhau những gì, nếu lời khai không trùng lập nhau đều bị bắt vì lý do phản cách mạng. Sự quen biết bạn bè đối với dân Sài Gòn bây giờ trở thành cái nạn. Nhiều người ở tù chỉ vì những quan hệ sơ sài với những người bị theo dõi, bị bắt. Cách duy nhất để người dân Sài Gòn tránh phần nào sự bắt bớ là ít ra đường, hoặc trước khi nói chuyện với bạn bè phải đồng ý với nhau trước là mình nói chuyện gì, để khi bị kiểm tra khai cho tốt nhất. Nhà tù nhiều hơn trường học, mỗi quận đều có những nhà tù mới. Nhà nước sử dụng các khách sạn, cao ốc để nhốt tù, và cả những biệt thự kín đáo mà dân Sài Gòn không biết, chỉ những người bị giam trong tù mới được biết. Hầu hết các nhà tù ở trong Sài Gòn vì sự chuyển đổi trại tù gặp những người tù ở nhiều nơi. Đại khái bộ nội vụ có trại giam tổng nhà cảnh sát, quân khu 7 có trại Tô Hiến Thành, nhà giam có phòng nhì tổng tham mưu cũ ở đường Ngô Quyền, trại tù binh cũ ở Nga Năm Bình Hòa. Sở công an có trại 168 Trần Hưng Đạo, trại Chí Hòa, trại Phan Đăng Lưu, trại Đại Lợi. Quận Tân Bình có trại Đại Lợi, Phú Nhuận có building đường Huỳnh Quang Tiên, Bình Thạnh có bốc hàng keo, quận 8 có trại Trái Bần, quận Nhà Bè có trại Nhà Bè, quận 1 có trại Mạc Đỉnh Chi, quận 2 có trại ở đường Trần Hưng Đạo, đi cảnh sát quận 2 cũ, quận 3 có trại giam ti cảnh sát cũ đường Lê Văn Dược. Ngoài ra, những nhà giam ở các villa kín cổng cao tường không xác định được vị trí. Tháng 11 năm 1975, vụ phụ quốc Vinh Sơn bị khám phá. Công an tấn công vào nhà thờ Vinh Sơn đường Trần Quốc Toản bị kháng cự, một công an chết. Trong nhà thờ có tổ chức làm bạc giả về hệ thống phát thanh. Khoảng từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1975, dân chúng Sài Gòn có thể bắt được một số các buổi phát thanh từ 10 giờ tối. Nhóm phục quốc Vinh Sơn dùng hình ảnh thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ để tuyên truyền và triệu tập quần chúng. Ông Nguyễn Cao Kỳ được họ nâng lên làm thống tướng hay thống chế. Lời kêu gọi dân chúng nổi dậy được đọc bằng giọng Bắc nhừa nhựa giống giọng tướng Kỳ. Sài Gòn lúc bấy giờ nhiều tin tức đồn đại về hoạt động của tướng Kỳ và tướng Lân ở núi Bà Đen. Sau vụ Vinh Sơn, các khu công giáo và nhà thờ bị lục soát bắt bớ, giáo dân và giáo sĩ bị bắt rất nhiều không tính được. Tết Bính Thìn qua trong buồn tẻ, thiếu thốn và đầy tình thương nhớ cùng luyến tiếc. Người dân Sài Gòn không thể ngờ chỉ có hơn 6 tháng mà đời sống kinh tế của họ xuống thê thảm như vậy. Hầu như đồ đạc trong nhà đều đã bán hết, có nhiều gia đình phải gỡ cả tôn và gạch qua trong nhà đi bán. Nhà cửa ở Sài Gòn không còn giá trị là một tài sản nữa, mà đúng hơn là nơi dung thân ở thế nào cũng được. Tủ bàn ghế giường nệm đều bán sạch. Một căn nhà lột tôn trong ngõ hẻm đắt giá hơn căn nhà xây ngoài đường, vì nhà xây không gỡ bán được mà có thể bị chiếm bất cứ lúc nào. Sau khi chiếm nhà, các gia đình đi di tản vượt biên, cán bộ Việt Cộng dồn ngó tới những nhà còn chủ ở lại. Những căn nhà rộng lớn có địa điểm tốt thì chiếm lần công sở như phường, ấp, trạm y tế, quận đội, phường đội. Gia đình bị chiếm, nếu biết điều, tuân hành thì được chỉ định một căn nhà xấu hơn để ở. Nếu không tuân theo thì chủ nhà, nhất là người đàn ông, sẽ bị chụp mũ là phản động và bắt đi học tập. Việt Cộng biết rất rõ, người đàn ông là cột trụ của gia đình ở miền Nam. Cô lập người đàn ông thì gia đình đó sụp đổ. Trong chế độ cộng sản, nhất là trong giai đoạn họ còn trấn áp để trị an, bất cứ một cán bộ nào ở cấp thấp như phường tổ đều có thể đề nghị đưa một người dân đi cải tạo. Không cần phải chứng minh tội trạng của đương sự, vì họ chỉ cần ghi tội danh phản động rất tổng quát, và khi về đến công an thì đã có tội. Bị bắt là có tội, vì đã không bao giờ sai lầm. Đó là lý luận của những viên chức gọi là chấp pháp của ngành công an. Trong khi bắt dễ như vậy và thả ra thì rất khó. Lệnh tha thường phải do Bộ Nội vụ hay Thành ủy, một trong những lý do tại sao nhà tù cộng sản càng lúc càng đông người. Ngay cả trường hợp cơ quan bắt người muốn tha cũng có. Bên diện tù hình sự, gặp nhiều em chỉ vì ham chơi phá phách, cha mẹ quen như chế độ cũ, đến phường gửi con nhờ cải tạo cho con sợ. Đến khi đứa bé bị đưa vào trại rồi, chánh quyền sở tại cũng không xin tha được. Lúc đó quyền tha đã thuộc cơ quan quản lý trại giam. Nhiều em đã chết trong tù vì trường hợp này. Ngày mùng 2 Tết, tiếng nổ long trời từ căn cứ Sóng Thần, tiếng nổ làm dân Sài Gòn tỉnh dậy, chạy ra đường mừng rỡ vì họ nghĩ có biến. Có người la lên, quân ta về, trong khi bộ đội công an cách mạng thì chạy trốn. Những tiếng nổ đơn độc, không biết do sự phá hoại của một thành phần đối kháng hay một tai nạn do bất cẩn. Nhưng qua hiện tượng đó cho thấy chỉ mấy tháng mà người dân Sài Gòn đã chán cách mạng và họ lại muốn có thay đổi. Qua sự kiện này, người dân Sài Gòn cũng nhìn thấy tinh thần của cán binh Việt Cộng. Nghe tiếng nổ, cán bộ Việt Cộng chạy trốn như chuột. Không ai còn những ý nghĩ về một quân đội cộng sản lì lợm kiên cường nữa. Vì dân Sài Gòn càng thấy những từ ngữ tuyên truyền của cộng sản là láo khoét. Có người thấy bộ đội, cán bộ nghe tiếng nổ chạy trốn tức tối thét lên:
"Đồ mẹ tụi nó, hèn thế mà mình thua, đau quá."
Vài tháng sau Tết Bính Thình, xảy ra vụ nổ ở hồ Con Rùa, đường Duy Tân. Vụ nổ cũng đơn độc, một lần nữa làm dân Sài Gòn mừng hụt. Nhiều người bị bắt sau đó, đa số liên hệ đến vụ này là người Thái ở Tùng Nghĩa và người Tây ở Phú Lộc. Họ dự trù một vụ đánh úp Sài Gòn, hiệu lệnh là tiếng nổ ở hồ Con Rùa. Nhưng khi di chuyển nhân sự và võ khí, họ đã bị bắt trước. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội cả nước tháng 4 năm 1976, Việt Cộng cho bắt tất cả nhà văn, nhà báo. Việt Cộng xem nhà văn, nhà báo cũng là nhân viên của chính quyền, chứ không phải là tư nhân như trong thể chế tự do. Văn nghệ sĩ và nhà báo bị bắt không sót một người, vì trong hàng ngũ này Việt Cộng đã có nhiều cán bộ nằm vùng như Sơn Nam, Vũ Hạnh, nhà văn, Cung Văn, Quỳnh Bắc Thành, nhà báo, Nguyễn Diệu Liên Tâm, nhân viên Bộ Dân vận Chiêu Hồi. Nguyễn Diệu Liên Tâm là con một viên chức bưu điện tại Đà Nẵng, y thị du học Úc Đại Lợi, vào đảng Cộng sản, nằm dùng tại Bộ Dân vận Chiêu Hồi. Sau năm 1975, là một cán bộ nòng cốt của ngành công an, vì công an Việt Cộng ít có người có đủ tiêu chuẩn như y thị, trẻ tuổi, du học ngoại quốc, sinh trưởng ở miền Nam, làm việc trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nguyễn Diệu Liên Tâm và Quỳnh Bá Thành được kể như hai cán bộ xuất sắc nhất của Việt Cộng trong ngành công an, không phải chỉ ở Sài Gòn mà cả nước. Hai tên này phá vỡ rất nhiều tổ chức đối kháng và bắt giam nhiều người nhất, có công nhất trong vụ triệt hạ nhà văn, nhà báo miền Nam. Giới văn nghệ sĩ trình diễn được yên thân hơn, nhưng hầu hết phải bỏ nghề, bị cấm trình diễn. Nghệ sĩ nào được trình diễn trở lại đều phải qua sự bảo lãnh và giới thiệu của nữ kịch sĩ Kim Cương, là cán bộ cộng sản nằm vùng trong giới nghệ sĩ miền Nam. sau khi đã cô lập sĩ quan công chức và những người liên quan đến chế độ cũ, cùng những đảng phái, tôn giáo, Cộng sản đã biết được tinh thần chống đối hay mất hợp tác của dân chúng miền Nam, nên chúng chủ trương dùng bạo lực và nhà tù để trấn áp. Cán bộ công an mặc thường phục làm công tác trinh sát hình sự và trinh sát chính trị được rải ra khắp các thành phố, tỉnh lỵ, thị trấn, và nhất là Sài Gòn, đầu não của mọi sinh hoạt xã hội của miền Nam. Nhân viên trinh sát chính trị được tuyển dụng trong thành phần sinh viên học sinh tranh đấu, con cái của cán bộ cộng sản nằm dùng hay tập kết để dễ trà trộn và xâm nhập. Đối với cán bộ từ Bắc vào, chúng huấn luyện cách sống miền Nam, kiểu cách ăn nói, sinh hoạt giống như thanh niên miền Nam, biết nhảy đầm, nghe nhạc, xem cine, ngồi quán cà phê. Sau này có dịp ở chung với thành phần đối kháng sau ngày 30/4/1975, phần lớn tổ chức của họ bị phá vỡ trong trứng nước, là do họ thiếu kinh nghiệm kết nạp cán bộ trinh sát chính trị của Việt Cộng vào tổ chức, hay bị theo dõi, khám phá từ những cuộc hẹn hò ở quán cà phê và giải khát. Ngoài ra, Mai Chí Thọ, giám đốc sở công an thành phố, còn cho lập thêm những tổ chức đối kháng ma để làm mồi câu những người có tư tưởng chống đối lộ diện. Thọ còn cho cán bộ treo cờ quốc gia. Tôi được một người dẫn đi xem một tiệm may ở đường Võ Tấn nối dài, giả làm như lén lút mây cờ Việt Nam Cộng Hòa. Lời đồn tin thất thiệt dựng lên hoạt động giả trá, sau đó cán bộ trinh sát chính trị được tung ra để tuyên truyền lôi kéo người vào tổ chức phục quốc ma. Rồi thì bắt tất cả. Người đồng ý tham dự bị bắt vì tội tham gia tổ chức phản động, người không đồng ý tham gia cũng bị bắt vì tội không báo cáo. Tội danh lúc bị bắt khác nhau, nhưng đến khi hỏi cung và kết án thì căn cứ thành phần xã hội, trình độ học vấn và tuổi tác của nạn nhân mà quyết định cải tạo lâu hay chống. Thời gian đầu vượt biên được kể là tội chính trị và bị xử phạt nặng, có nhiều trường hợp kêu án chung thân những người cầm đầu tổ chức. Từ cuối năm 1975, dân Sài Gòn và miền Nam đã vượt biển ra đi với nhiệt độ đáng kể. Lúc đó tổ chức vượt biên rất khó vì chưa được sự cộng tác của công an biên phòng trong việc vụ bán bãi. Giả lại, những ngư dân hay nông dân còn cứ chờ đợi. Người dân bình thường, nếu một chính quyền và xã hội tạm sống được, họ không cần phải đối kháng hay chạy trốn. Nhiều chuyến vượt biên thành công được kể truyền miệng từ người này đến người khác, với sự khâm phục, người nào cũng ao ước được ra đi. Do đó, công an Việt Cộng làm thêm nhiều vụ khám phá các tổ chức vượt biên. Mai Chí Thọ cho nhân viên đứng ra tổ chức móc nối rồi giả như đưa đi vượt biên. Đến Phú Lâm hay cầu Sa Lộ thì chặn bắt. Bắt người vượt biên, sở công an có nhiều lợi cụ thể là tịch thu vàng, quý kim người vượt biên mang theo, tịch thu nhà cửa và giam giữ những người mà chúng cho là có tinh thần chống đối. Tóm lại, vì lý luận tư tưởng là nền tảng điều hướng cho hành động, nên Cộng sản không những bắt bớ giam cầm người có hành động phạm pháp, mà còn nhằm bắt bớ giam cầm những người chúng đánh giá có tư tưởng chống đối, nên không ngần ngại tổ chức chống đối giả, tổ chức vượt biên giả để nhằm câu cho dân chúng phạm tội để chúng bắt. Sống trong tình trạng căng thẳng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt, đó là tình trạng tinh thần của người dân miền Nam trong chế độ Cộng sản. Quý khán giả, chương hồi ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình đọc truyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.